Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con, cũng như nhành nho, tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như ngành nho và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật tuần trước, chúng ta đã suy niệm bài tin mừng về vị mục tử nhân lành. Đức Giêsu là vị mục tử tốt lành đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên, để tập hợp chúng ta lại thành một đoàn duy nhất. Người cũng sai các môn đệ loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, để ai nghe tiếng của người thì trở thành môn đệ, trở thành những con chiên tốt lành trong đàn chiên của người. Hôm nay, bài tin mừng muốn đưa chúng ta đến một thái độ sống mới của những con người đã được cứu độ. Thay vì hình ảnh của đoàn chiên, bài tin mừng sẽ đưa chúng ta đến khung cảnh của hội thánh. Tác giả sách tin mừng dùng hình ảnh sự gắn bó của các nhành nho với cây nho để diễn tả mối liên kết của các thành phần trong hội thánh. Qua phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy hội thánh là dân mới của Thiên Chúa, các môn đệ của Đức Giêsu là những người đầu tiên thể hiện nếp sống mới đó. Trong cộng đoàn dân mới ấy, các môn đệ được mời gọi gắn bó mật thiết với đầu của mình là Đức Giêsu. Đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, trích ở trong chương thứ 15, chỉ có 8 câu nhưng đã dùng tới 7-8 lần từ ở lại. Trước hết, chữ ở lại được dùng theo nghĩa là gắn bó, liên kết, dính liền như cành nho gắn liền với cây nho. Đó là sự liên kết chặt chẽ đến nỗi không thể tách rời được. Như cành nho không thể tách rời khỏi cây nho, thì mỗi người chúng ta cũng không thể tách rời khỏi toàn bộ thân thể mầu nhiệm của Đức Giêsu là hội thánh. Kế đến, chữ ở lại được hiểu là ở với, ở cùng, theo đúng nghĩa đen của từ ngữ. Cũng như các môn đệ đã sống cùng, sống với và hoạt động bên cạnh Đức Giêsu là những tín hữu, chúng ta cũng cần phải ở với, ở bên và hoạt động cùng với Đức Giêsu. Nói cách khác là hoạt động trong Đức Giêsu. Thực tế là chúng ta không chỉ đơn phương ở trong Đức Giêsu, nhưng chính Đức Giêsu cũng ở với và ở trong chúng ta, vì người chính là nguyên lý của mọi hoạt động nơi chúng ta. Ngày nay, rất nhiều người tự mãn cho rằng mình không cần gì đến Thiên Chúa, hoặc giả như cần đến Thiên Chúa thì họ lại lập luận rằng họ không cần gì phải thực hành những điều mà giáo hội hướng dẫn chỉ bảo. Họ cho rằng họ có mối tương quan cá nhân riêng biệt với Thiên Chúa là đủ, không cần phải dính dáng gì đến cơ cấu, phẩm trật, thứ tự, phép tắc của giáo hội. Những điều đó chỉ làm tăng thêm những rắc rối trong đời sống con người, làm cho con người mất tự do. Lập luận ấy có thể đúng trên một phương diện nào đó, nhưng trên tổng thể, nó đang diễn tả một chủ trương cá nhân chủ nghĩa, một chủ trương lấy mình làm trung tâm, và Thiên Chúa chỉ là thứ trang trí thêm cho đời sống của họ mà thôi. Đó cũng chính là thái độ của chủ nghĩa vô thần, trên lý thuyết cũng như trong thực hành, loại chủ trương đang lớn mạnh trên thế giới và trong xã hội ngày nay. Thực ra, thái độ đó không quá khó hiểu, vì nó là hệ quả của một nhân sinh quan phiến diện, một lối nhìn không đầy đủ về thế giới và con người, một thái độ nửa vời khi tìm kiếm ý nghĩa của vũ trụ và con người. Bởi vì, một khi con người chân thành tìm kiếm sự thật, tìm kiếm chân lý, họ sẽ nhận ra sự giới hạn của mình, cũng như sự vĩ đại của vũ trụ tự nhiên mà chính Thiên Chúa là đấng sáng tạo và điều khiển toàn thể thụ tạo. Chỉ khi con người nhận ra mầu nhiệm của cuộc đời, huyền nhiệm của vũ trụ và mối tương liên của con người với thế giới siêu nhiên, họ mới có thể thấy rõ ý nghĩa cuộc đời mình mà thôi. Đức Giê-xu nói đến lợi ích của việc ở lại với người và ở lại trong người. Như cành nho không gắn liền với cây nho thì sẽ khô héo. Nếu chúng ta không ở lại, ở bên và ở trong Đức Giê-xu, chúng ta cũng sẽ tàn lụi và khô héo như vậy. Nhưng làm thế nào để có thể ở lại trong Đức Giê-xu? Đó mới là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Một đàng, chúng ta cần phải thiết tha với việc gắn bó và ở lại này. Cổ nhân đã nói, vô tri bất mộ, không biết thì không yêu mến. Nếu chúng ta không dành thời giờ để học hỏi, để tìm tòi, để khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không thể biết Ngài. Như thế, không thể yêu mến Ngài và ở lại trong Ngài. Thiên Chúa đã mặc khải chính mình cho chúng ta. Ngài mặc khải cho chúng ta qua vũ trụ vạn vật, qua mầu nhiệm nhập thể của người con chí ái là Đức Giê-xu Ki-tô. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải mở rộng tấm lòng để Thiên Chúa tự do hoạt động nơi chúng ta. Chính Thiên Chúa ở bên và ở trong chúng ta, ngay cả khi chúng ta không nhận biết Ngài. Nhưng để có thể hoạt động hữu hiệu nơi chúng ta, Ngài cần chúng ta cộng tác với Ngài, vì Ngài không muốn lấy đi sự tự do mà Ngài đã ban cho mỗi người chúng ta. Quả vậy, theo kế hoạch tự ngàn đời của Chúa Cha, con người được thông phần bản tính của Ngài. Thánh Phaolô Tông Đồ viết rằng, trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử. Nhờ Đức Giê-xu Ki-tô. Ngay từ khởi đầu, khi ban hiện hữu cho mọi loài thụ tạo, Thiên Chúa đã đặt để con người trong tình trạng ân sủng nguyên thủy. Con người đã nhận lãnh sự sống thần linh từ Thiên Chúa, họ sống tình bằng hữu với Ngài. Sự hiệp thông này diễn ra liên lỉ qua việc Thiên Chúa đến gặp gỡ con người. Đó là cuộc gặp gỡ giữa ân sủng và tự do, giữa Thiên Chúa đấng mặc khải và con người, loài thụ tạo đón nhận mặc khải. Sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người có thể bị cắt đứt, bị gián đoạn nếu con người từ chối và bất trung với Thiên Chúa. Đó chính là lý do Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hãy liên lỉ ở lại trong người, gắn bó mật thiết với người, như người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong người. Mỗi chúng ta hãy cố gắng ở lại trong Đức Giê-xu qua đời sống cầu nguyện, qua việc tuân giữ các giáo huấn của người, nhất là qua việc hiệp thông với người trong bí tích thánh thể. Đồng thời, thể hiện sự hiệp thông đó qua cách hành xử quảng đại và bác ái với anh chị em xung quanh mình. Amen.
Chúa muốn con hằng ở lại trong tình yêu Chúa muốn con